Chương 44, khổ chiến. Khi Tôn Ngộ Không nhìn lên đỉnh đầu luồng ánh sáng, một tia sáng trắng ló bắn ra, Tôn Ngộ Không không kịp né tránh, chỉ có thể quay đầu và nghiêng người một cách miễn cưỡng. Mặc dù hắn không thể tránh hoàn toàn, nhưng hắn đã tránh được phần lớn tia sáng. Hắn chỉ bị tia sáng quét qua một chút, nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó một tia sáng khác bắn ra từ bên phải Tôn Ngộ Không, nhắm thẳng vào thái dương huyệt của hắn. Lúc này Tôn Ngộ không còn cách nào để né tránh. Trong tình huống tuyệt vọng, hắn vung cổ tay, kim cô bỗng xuất hiện bên cạnh hắn và chặn tia sáng lại trong gang tấc. Sau đó, Tôn Ngộ Không bị bao vây bởi vô số tia sáng trắng. Luồng ánh sáng không chỉ bắn ra từ một chỗ, mà còn di chuyển tức thời đến nhiều vị trí khác nhau. Điều này khiến Tôn Ngộ Không khó né tránh hơn bao giờ hết. Điều khiến Tôn Ngộ Không lo lắng hơn là tốc độ di chuyển tức thời của luồng ánh sáng dường như đang ngày càng nhanh. Ban đầu, hắn có thể né được 7 hoặc 8 tia sáng trong 10 tia sáng, nhưng sau đó hắn chỉ có thể né được 5 hoặc 6 tia sáng. Hiện tại, hầu như mỗi tia sáng đều quét qua cơ thể hắn. May mắn thay, cường độ cơ thể của Tôn Ngộ Không đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây, nếu không hắn có thể đã bị thương nặng, ngay cả như vậy. Tôn Ngộ Không cũng không thể không chịu thương tổn, toàn thân hắn không có chỗ nào lành lặn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không thể ngừng lại, chỉ cần hắn chậm lại một chút, sẽ bị hơn 100 tia sáng đánh trúng cùng một lúc. Khi đó, chắc chắn sẽ bị thương nặng, Tôn Ngộ không có thể tiếp tục như vậy, nhưng hắn sớm muộn cũng sẽ kiệt sức và tốc độ sẽ chậm lại. Nếu tốc độ chậm lại, hắn có thể bị đánh bại. Hắn biết rằng phải sử dụng một chiêu thức mạnh mẽ, nhưng hắn cũng biết rằng chiêu thức đó sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Hắn do dự một chút, biết rằng hắn không có nhiều thời gian. Hắn đã bị thương rất nặng, nếu không làm gì đó, hắn sẽ thua. Tôn Ngộ Không hét lên, tệ thiên đại thánh bá thể, tan. Hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để giải phóng một luồng năng lượng khủng khiếp. Năng lượng này mạnh đến mức nó làm cho luồng ánh sáng chậm lại nửa nhịp. Trong thời gian đó, Tôn Ngộ Không ném chim cô bổng đi. Chim cô bổng bỗng nhiên biến mất, và sau đó nó xuất hiện ở đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Nó đâm thẳng vào huyệt bách hội của Tôn Ngộ Không và nhập vào cơ thể hắn. Một cỗ khí thế khủng khiếp bùng phát ra từ cơ thể Tôn Ngộ Không. Khí thế này có 3 loại, thô, kim và sắc bén. Nó rất lạ và có sức mạnh khiến Lưu Quang Vạn Thế Phật cảm thấy sợ hãi. Tôn Ngộ Không đã hòa mình với kim cô bổng, toàn thân hắn phủ đầy lông vàng ống, từng sợi tóc dựng đứng, bắp thịt càng thêm to lớn và hắn tràn đầy sức mạnh. Con lừa. Chịu chết đi, Bảo Trung Quyền. Hắn xuất hiện và không hề do dự, hai chân dùng lực đạp xuống, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên sụp đổ. Sử dụng lực phản chấn, Tôn Ngộ Không cả người như một quả đạn pháo phóng về phía luồng ánh sáng, mà lại trên tay phải của Tôn Ngộ Không, ánh sáng màu vàng hoàng thổ và vàng ống lưu chuyển. Khi đến gần luồng ánh sáng, toàn bộ bàn tay phải của hắn có một cái mũi nhọn màu vàng ống bao phủ. Sau đó, nắm tay phải của hắn hung hăng đánh vào luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng không hề phản ứng, dường như bị định thân. Cho đến khi nắm đấm mũi nhọn đánh ra, phần mũi nhọn đã hoàn toàn chui vào luồng ánh sáng. Bảo, Tôn Ngộ Không hét lên một tiếng, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Khi Tôn Ngộ Không bay ra ngoài được một nửa, oanh một tiếng nổ vang, luồng ánh sáng tự hồ đã nổ tung từ bên trong, toàn bộ luồng ánh sáng bốn phía bắn đi. Theo tiếng nổ, có tiếng Lưu Quang Vạn Thế Phật kêu to trong cơn hoảng sợ. Đây có thể là vết thương nặng nhất mà hắn đã từng nhận được kể từ khi sinh ra. Tôn Ngộ Không, ta muốn giết ngươi. Hắn hét lên điên cuồng, lộ ra vẻ mất lý trí. Tôn Ngộ Không hơi sửng sốt, không ngờ rằng hắn đã sử dụng toàn bộ liên lực của mình để đánh ra một quyền, nhưng chỉ có thể làm cho hắn bị thương nặng. Có vẻ như người ở thượng giới, bất kể tu vi cao hay thấp, đều không dễ dàng bị giết như vậy. Lúc này, những điểm sáng màu trắng trên bầu trời đột nhiên ngừng lại, sau đó những điểm sáng bốn phía đột nhiên lấp lóe 3 lần. Vạn Thế Diệt không đánh, Tôn Ngộ Không, người chết chắc. Nhìn những điểm sáng trên bầu trời biến thành vô số tia sáng, Tôn Ngộ Không không hề có bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào, không có sợ hãi, không có tức giận. Tôn Ngộ Không chỉ bình tĩnh nhìn tất cả các tia sáng hội tụ thành một chùm ánh sáng lớn ở đỉnh đầu của mình. Sau một khắc, chùm ánh sáng sáng hơn mặt trời lóe lên một cái rồi biến mất. Đôi mắt của Tôn Ngộ Không ánh lên ánh kim. Khi chùm ánh sáng đến trước mặt, Tôn Ngộ Không chỉ chưa nắm đấm lên, sau đó chân phong hỏa luôn bật hết hỏa lực, cả người lao thẳng lên, đỉnh lấy chùm ánh sáng kia, trong nháy mắt liền đến trước luồng ánh sáng. Sau đó, hai cánh tay của Tôn Ngộ không phát ra ánh sáng màu vàng hoàng thổ, hai cánh tay của hắn mở ra, hai tay đã nắm lấy luồng ánh sáng, sau đó ánh sáng màu vàng hoàng thổ phát ra mạnh mẽ, trong nháy mắt, một cái lồng giam màu vàng hoàng thổ lớn hơn luồng ánh sáng đã hình thành. Tôn Ngộ không hét lên, phong hồn thổ giới thành, sau khi thành công phong ấn chặt luồng ánh sáng, Tôn Ngộ không dừng lại, mà quay đầu nhìn vào một khoảng không gian đằng sau, hắn nở một nụ cười mỉa mai, thân hình hắn biến mất, và khi hắn xuất hiện trở lại, hắn đã ở một khoảng không gian trong không có gì khác biệt, hắn nắm tay phải, và một bóng người mờ nhạt được kéo ra từ khoảng không, Liêu Quang Vạn Thế Phật, ngươi quả là một kẻ xảo quyệt, hầu như đã lừa được ta, khiến linh hồn của ta thoát ra, và thiêu đốt thân thể, nhưng tiếc là, hôm nay, ngươi phải chết, Tôn Ngộ Không, ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta, điều đó là không thể, ngay cả hỏa nhãn kim tinh của ngươi, có mạnh đến đâu, thuật dịch chuyển của ta vẫn là thuật huyền diệu của thượng giới, không ai trên bàn cổ tiểu giới có thể nhìn thấu nó. Tôn Ngộ Không nhìn Lưu Quang đang hoảng sợ và không thể tin được, và hắn không có ý định nói chuyện với hắn thêm nữa. Hắn nắm chặt tay và linh hồn của Lưu Quang nổ tung, Lưu Quang Vạn Thế Phật đã bị tiêu diệt hoàn toàn khỏi thế gian, và ngay cả luân hồi cũng không thể hồi sinh hắn. Trong khi linh hồn của Lưu Quang đang nổ tung, kim cô bổng trong cơ thể Tôn Ngộ Không chui ra từ huyệt bách hội của hắn. Kim cô bổng nâng lên và nuốt chửng linh hồn của Lưu Quang thành từng mảnh. Kể từ khi kim cô bổng được tạo ra trong khí thế giới, nó dường như đã trở nên rất tham ăn, kim cô bổng đã ăn gần ngàn thế giới, và hiện tại nó thậm chí còn ăn linh hồn của Lưu Quang, có vẻ rất thấy quý quan vạn thế Phật ha. Tôn Ngộ Không nhìn một bộ dạng kim cô bổng cơm nước đang no nê, lắc đầu cười khổ, hắn đã mệt mỏi gần chết, nhưng cuối cùng lại để kim cô bổng chiếm được lợi thế, hắn mặc kệ kim cô bổng đang bay lượn trên không trung, và hắn trôi dạt trong không trung. Khi hắn rơi vào tháp yêu băng, hắn gần như ngã xuống đất, hậu quả của việc cưỡng ép dung hợp kim cô bổng cuối cùng cũng đã đến. Sau khi Tôn Ngộ Không cố gắng ngồi xuống vài lần, nhưng không thành công, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh buốt từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn cố gắng mở mắt, và hắn nhìn thấy một giọt nước trên đỉnh đầu mình. Giọt nước màu xanh lam có ánh sáng yếu ớt, Tôn Ngộ Không ngay lập tức nhận ra đó là đá thần ngũ thải thuộc tinh thủy.